Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Xin chúng ta tiếp tục cứ giữ lấy phần kinh thánh mà chúng ta đã mở ra và tra cứu khi nãy để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa trong thời giờ này. Tôi xin đọc lại một lần nữa câu kinh thánh nền tảng, tức là câu gốc của chúng ta trong buổi sáng hôm nay, ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Xin hội thánh cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con, thì giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Nguyện xin Chúa mở lòng của chúng con, mở trí của chúng con để chúng con hiểu lời Chúa, chúng con mềm mại đón nhận lời của Chúa, và xin cho chúng con có ơn, có sức của Chúa để chúng con giữ lời Chúa, làm theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài hành động qua con, ở giữa vòng chúng con trong thời giờ này, trong khi chúng con tiếp nhận lời hằng sống của Ngài. Chúng con dâng hết mọi sự cho Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 chép như thế này: Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Đã từng có một thời gian cái câu kinh thánh này tôi rất là thích, và thậm chí là ghi nó ra và để ở trước mặt ở trên cái bàn học của tôi ngày xưa. Nhưng mà thêm thời gian nữa, càng ngày thì tôi càng thấy rằng tôi cũng vẫn không hiểu được cái câu kinh thánh này nhiều. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Như vậy người dại dột là như thế nào để mà tôi phải tránh? Và người khôn ngoan là như thế nào để mà tôi phải xử theo cái điều đó? Buổi sáng hôm nay, ở trong khúc kinh thánh mà chúng ta đọc ở đây, người khôn ngoan là ai? Người khôn ngoan là người có sự khôn ngoan từ trên. Đó là cái điều mà chúng ta đưa ra khi chúng ta học phần kinh thánh này. Mà cái câu trả lời này thì tôi tin rằng chúng ta cũng không hài lòng, phải không? Đương nhiên người khôn ngoan là người có sự khôn ngoan. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý, người khôn ngoan thật sự là người có sự khôn ngoan từ trên. Cộng đồng con cái của Chúa, con dân của Chúa rất cần sự khôn ngoan để có thể tồn tại, để có thể phát triển và làm sáng danh Chúa giữa thế gian. Nhưng làm thế nào chúng ta có sự khôn ngoan cần thiết đó? Và đó là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi. Rất có thể những gì mà chúng ta nghe sắp tới đây sẽ làm cho chúng ta thất vọng, bởi vì nó không giống như điều mà chúng ta suy nghĩ. Tại sao mục sư lên đây nói về sự khôn ngoan mà khi xong rồi thì tôi không thấy thêm một cái sự khôn ngoan nào đó về tri thức, về cách hành xử, vân vân và vân vân? Tại sao khi nghe bài giảng này, lời của Chúa nói về sự khôn ngoan mà khi tôi ra tôi không thấy mình được trang bị đủ để có thể làm một vị lãnh đạo đứng đầu một công ty hay là một tập đoàn lớn? Bởi vì điều đó cần sự khôn ngoan. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta không nói về sự khôn ngoan thuộc về đất, thuộc sự khôn ngoan thuộc về xác thịt hay là thuộc về ma quỷ, nhưng mà chúng ta đang nói đến sự khôn ngoan từ trên ban cho. Sự khôn ngoan là điều mà loài người nhận được từ Đức Chúa Trời, vì con người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ban cho con người sự khôn ngoan để có thể khám phá ra những định luật và những nguyên tắc vật lý chi phối cái cõi tạo vật này. Và chính vì đó cho nên con người mới càng ngày càng tiến bộ, càng có thêm cái sự tiện nghi, những sự tốt đẹp ở trong đời sống. Chúng ta phải khẳng định rằng đó là sự khôn ngoan mà con người có, và sự khôn ngoan đó Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng sự khôn ngoan của con người đã bị sử dụng ngày càng sai đi cái mục đích. Kể từ khi con người sa ngã và phạm tội thì cái sự khôn ngoan của con người đã từ từ dẫn con người đi vào trong tội lỗi. Không phải là con người không tội lỗi, nhưng mà sự khôn ngoan của con người khiến cho con người tội lỗi ngày càng một nhiều hơn, ngày càng một tinh vi hơn. Từ việc con người không đủ khôn ngoan, chỉ để với một nhát dao thì giết được một người, thì càng ngày con người càng khôn ngoan thì một hành động có thể giết được nhiều người hơn, phải không? Từ chỗ phải dùng sức nhiều để có thể hại người, thì bây giờ con người ta chỉ cần một động tác thì có thể hại được rất là nhiều người. Một chỉ cần một cái bấm nút rất là nhiều người phải mất mạng, vân vân. Đức Chúa Giêsu đã từng xác nhận rằng về sự khôn ngoan thuộc thể thì con cái của Chúa không bằng những người ở ngoài đời. Ở trong Luca đoạn 16 câu 8 chép rằng: vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng láng trong việc cư xử với người đồng loại. Nghĩa là trong sự thông công với những con người cùng dòng giống với mình, với đồng loại của mình, thì con cái đời này khéo léo hơn, khôn ngoan hơn là con cái sáng láng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự thua súc rất là đáng khích lệ. Chúng ta thua súc trong cái sự khôn ngoan thuộc về đất đó là một điều mà chúng ta không có lấy gì làm buồn. Nhưng mà tiếc thay là lại có những người là con dân của Chúa nhưng lại có đầy dẫy sự khôn ngoan theo kiểu của người thế gian. Có nghĩa là biết tận dụng mọi sự để làm lợi cho chính mình bất chấp những thủ đoạn, phải không? Mục đích của những người đó không phải hướng về những sự ở trên trời, nhưng mà hướng về những sự thành công ở dưới đất theo tiêu chuẩn của những người ở thế gian, ở dưới đất này. Bây giờ chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan từ trên là gì? Đó là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Ở đây Kinh Thánh ghi là sự khôn ngoan từ trên. Ở trong phân đoạn này chúng ta thấy có phân biệt rõ ràng sự khôn ngoan, hai sự khôn ngoan: sự khôn ngoan từ trên và sự khôn ngoan, nếu chúng ta dùng cái từ từ trên thì chúng ta cũng phải nói là sự khôn ngoan từ ở dưới này. Sự khôn ngoan thuộc về trời và sự khôn ngoan thuộc về đất. Sự khôn ngoan thật và sự khôn ngoan giả. Chúng ta khẳng định một điều: sự khôn ngoan mà Kinh Thánh nói trong phân đoạn này không phải là sự hiểu biết, mà là cách sống. Sự khôn ngoan từ trên không liên quan đến bằng cấp học vị, không liên quan đến số lượng tri thức mà chúng ta có. Kinh Thánh chép rằng: trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nghĩa là nếu anh em là người nói rằng mình có sự khôn ngoan và là sự khôn ngoan từ trên, thì hãy bày tỏ điều đó ra trong cách ăn ở tốt của mình. Như vậy sự khôn ngoan từ trên không liên quan đến sự hiểu biết, không liên quan đến lượng kiến thức, không liên quan đến sự công nhận của người đời về tri thức của chúng ta, mà là cách ăn ở hay là cách sống. Người đời có một câu rằng: người hiểu biết thì sẽ nói, nhưng mà người khôn ngoan thì sẽ yên lặng. Knowledge speaks, but wisdom listens. Như vậy khi chúng ta thấy hai người nói chuyện với nhau, có một người đang nói và một người không nói, thì chắc chúng ta biết rằng, ồ, trong đó có hai người, một người hiểu biết và một người khôn ngoan, phải không? Tại có người đang nói và có người đang yên lặng. Đó là cái cách con người nói thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cũng được học hỏi phần nhiều ở trong số đó. Tuy nhiên sự khôn ngoan của ông Gia-cơ nói đến ở đây hoàn toàn không phải là sự tinh ranh, sự quỷ quyệt, sự gian trá, sự lọc lừa của thế gian đâu. Sự khôn ngoan từ trên hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Có nghĩa là bày tỏ bằng một đời sống được đặc trưng bởi cái sự nhu mì và khiêm nhường. Nhưng mà sự nhu mì khiêm nhường đó đến bởi sự khôn ngoan từ ở trên ban xuống. Bây giờ chúng ta nói đến một điều ngược lại, đó là sự khôn ngoan từ thế gian hay là sự khôn ngoan thuộc về đất hay là sự khôn ngoan giả hình, giả tạo. Sự khôn ngoan thuộc về đất được điển hình bởi lòng cay đắng, lòng ganh tịnh, ganh tị, sự tranh cạnh và sự kiêu ngạo để thực hiện cho những tham vọng của xác thịt. Đó là sự khôn ngoan thuộc về thế gian. Đó là sự khôn ngoan thuộc về bản ngã. Và suy cho cùng, sự khôn ngoan đó thuộc về ma quỷ. Kinh Thánh chép rằng, nơi nào có những điều ghen tương tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Thưa quý ông bạn chị em, một nơi nào đó bất kỳ, chỉ cần có sự ganh tị thì sự ganh tị sẽ dẫn đến sự tranh cạnh. Sự tranh cạnh xảy ra thì sẽ có sự rối loạn và sẽ có những điều xấu khác đi theo. Đây không những là thực tế mà đây còn là lời của Đức Chúa Trời đã phán. Gia Cơ đoạn 3 câu 16 chép rất rõ điều đó. Ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Tức là ở đâu có những điều ganh tị, ở đâu có sự cay đắng, ở đâu có sự tranh cạnh xuất phát từ tham vọng và sự kiêu ngạo thì ở đó sẽ có những điều xấu xa xảy ra. Tất cả chúng ta, chính mình tôi và quý ông bạn chị em, cần phải khiêm nhường trước mặt Chúa, hạ mình trước mặt Chúa để lắng nghe những sự dạy dỗ của lời Chúa buổi sáng hôm nay. Nếu trong hội thánh có sự ganh tị, có sự tranh cạnh thì trong hội thánh sẽ có sự rối loạn. Vì vậy cho nên, xin Chúa giúp đỡ mỗi người chúng ta buổi sáng hôm nay để tự rờ lại lòng chính mình. Tôi không biết tác động của bài giảng buổi sáng hôm nay đối với Hội Thánh Chúa như thế nào. Nhưng trước khi quyết định chia sẻ với Hội Thánh Chúa bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi là người phải sống với bài giảng này, với sứ điệp này. Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Và Chúa Thánh Linh đã đánh bại cái con người cá nhân của tôi. Con người lý trí của tôi nói rằng tôi không nên, chưa nên giảng bài này vào buổi sáng hôm nay. Nhưng Chúa đã bắt phục tôi. Và tôi phải công bố lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hạ mình, chính mình tôi cũng hạ mình để lắng nghe sự khiển trách và sự nhắc nhở của lời Chúa đối với chính mình. Nơi nào có sự ganh tị sẽ dẫn đến sự tranh cạnh. Có sự tranh cạnh xảy ra thì có sự rối loạn và những điều xấu. Vì vậy những điều đó cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng và dứt khoát. Bản chất của sự khôn ngoan từ đất, thuộc về đất thì chúng ta đã thấy rồi. Nó đến từ sự kiêu ngạo, bởi vì ma quỷ cũng là một đối tượng phạm tội từ sự kiêu ngạo. Và những người thuộc về ma quỷ, có sự khôn ngoan thuộc về ma quỷ, thuộc về xác thịt và thuộc về đất này cũng sẽ bị dẫn dụ bởi sự kiêu ngạo, sự tham vọng, sự tranh cạnh và sự ganh tị của mình. Nhưng làm sao để chúng ta có thể đánh giá được một người có được sự khôn ngoan từ trên và một người có được sự khôn ngoan thuộc về đất này? Tiêu chuẩn nào? Đó là lẽ thật. Đó là lẽ thật. Và chính Đức Chúa Trời sẽ đánh giá những điều có và ẩn núp sâu ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Và một mặt nào đó, sự khôn ngoan thật và sự khôn ngoan giả tạo sẽ có thể được nhìn thấy khi qua thời gian ở trong một cái nơi nào đó, trong một cộng đồng nào đó, một người sử dụng sự khôn ngoan thật sẽ đem lại sự gây dựng, còn người sử dụng khôn ngoan thuộc về đất này sẽ không đem đến sự gây dựng. Tôi muốn kể một câu chuyện rất quen thuộc trước khi chúng ta đi vào gọi là những biểu hiện của sự khôn ngoan thật mà Kinh Thánh có nói ở đây. Có hai con dê đi trên một chiếc cầu rất là hẹp, chỉ đủ để một con đi thôi, không thể qua mặt được. Tức là nó chiều ngang nó rất là hẹp, chỉ đủ một con đi thôi. Nhưng mà khi hai con cùng đi một lượt ở hai đầu thì nó gặp nhau ở giữa cầu. Con dê thì không phải như con người, cho nên nó không có đi lui được, mà nó quay lưng quay lại thì cầu hẹp không quay lại được, và cũng không đủ cái khoảng cách để hai con có thể đi ngược chiều nhau. Vậy thì phải làm sao? Như đã nói, con dê không thể quay lại, mà một trong hai con muốn đi thì con kia phải tránh ra khỏi cái đường đi của mình. Mà muốn vậy thì phải có một cái sự tranh đấu, một sự đấu đá với nhau, và hai con cũng không muốn điều đó xảy ra. Bởi vì khi mà hai con hút nhau để giành đường thì rất có thể hầu như là phải gọi là lưỡng bại câu thương, phải không? Tức là hai con đều có thể phải rớt xuống dưới dòng nước. Vậy thì hai con dê này phải làm như thế nào? Đây chính là lúc, cái chỗ mà sự khôn ngoan có thể thể hiện đó. Và sau khi một thời gian ngắn gọi là mật đàm với nhau, hòa đàm với nhau, đối thoại với nhau, không sử dụng bạo lực nhưng dùng đối thoại, thì hai con dê này quyết định rằng sẽ có một con phải nằm xuống. Rất là đơn giản, một con phải nằm xuống để con kia bước lên trên nó và đi. Và khi con kia đã bước lên và đi qua rồi thì con này đứng dậy và tiếp tục đi cái đường của mình. Thưa quý ông bà chị em, đó là sự khôn ngoan đó. Chúng ta ngày nay có vận dụng cái sự khôn ngoan thật từ trên giống như vậy hay không? Hay là chúng ta sử dụng sự khôn ngoan thuộc về đất? Nghĩa là phải có một con nhường chỗ bằng cách là có một sự, một có cuộc chiến xảy ra và một con phải bị loại, mạnh được yếu thua, phải không? Nhưng đó không phải là sự khôn ngoan từ trên. Kinh Thánh chép rằng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sao lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Thưa quý ông bạn chị em, đây là phần cốt lõi của bài học buổi sáng hôm nay. Khôn ngoan thật là gì? Và điều gì thể hiện cái sự khôn ngoan thật? Sự khôn ngoan thật, sự khôn ngoan từ trên là trước hết thánh sạch, sao là hòa thuận, sao là tiết độ, là nhu mì, là đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, và không có sự hài lòng và giả hình. Đó là biểu hiện của một sự khôn ngoan thật, của người có sự khôn ngoan thật và vận dụng sự khôn ngoan thật ở trong đời sống của mình. Thánh sạch là đặc điểm đầu tiên của người khôn ngoan thật. Nếp sống thánh khiết là biểu hiện đầu tiên của người có sự khôn ngoan thật. Đó là sự khôn ngoan, đó là sự thánh khiết, một sự tinh sạch, không ô uế, cả bên ngoài lẫn ở bên trong. Cả tư tưởng, lời nói, việc làm, cả đạo đức và thuộc linh đều thanh sạch. Đức Chúa Trời phán rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Đó là mệnh lệnh, đó là yêu cầu, đó là điều đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Và người khôn ngoan thật là người bày tỏ điều đó trong nếp sống của mình, bởi vì làm theo lời của Chúa và ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta đã nói, sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời đến và đến trong mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng nếu một đời sống không được tinh sạch thì làm sao có thể chứa đựng được sự khôn ngoan ở trên trời? Lòng và trí của người khôn ngoan thật là một lòng và trí trong sạch, không có những động cơ mờ ám và chất chứa những ý tưởng xấu xa, gian ác và phi đạo đức. Vì vậy cho nên sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau thì là sự hòa thuận. Thưa quý ông bà chị em, tôi nghĩ rằng đây chính là những điều khó khăn được sắp xếp theo thứ tự. Tất nhiên một đời sống thanh sạch là rất khó. Chúng ta không nói đến sự thanh sạch về thân thể, nhưng mà sự thanh sạch ở trong nếp sống đạo đức và thuộc linh, sự thanh sạch ở bên trong, và sự thanh sạch đó rất là khó để có thể bày tỏ ra trong cả nếp sống của chúng ta. Và kế đó là sự hòa thuận. Sự khôn ngoan từ trên thôi thúc chúng ta theo đuổi sự hòa thuận. Theo đuổi sự hòa thuận, chứ không phải là cầu mong sự hòa thuận mà thôi. Theo đuổi sự hòa thuận. Và khi mà sự hòa thuận bị xáo động, bị mất đi, thì chúng ta phải cố gắng hết sức để phục hồi sự hòa thuận. Đó là suy nghĩ, đó là biểu hiện của người có sự khôn ngoan thật, sự khôn ngoan từ trên. Giữa sự hòa thuận và sự hy sinh của chúng ta, sự mất mát của chúng ta sẽ chọn điều gì? Điều đó bày tỏ sự khôn ngoan thật của một người có sự khôn ngoan từ trên. Tôi chọn sự mất mát của tôi hay là tôi chọn sự hòa thuận? Nói cách khác, tôi hy sinh sự hòa thuận để tôi đạt được cái điều gì? Tôi lấy lại được cái điều gì mà tôi đã từng có? Sự khôn ngoan từ trên trước hết là thánh sạch, sau lại hòa thuận. Tiết độ nhu mì. Tiết độ đây nguyên gốc, nguyên bờ văn có nghĩa là vừa phải, có nghĩa là phải lẽ. Tiết độ có nghĩa là ở khoảng giữa, không quá bên phải mà cũng không quá bên trái. Tiết độ có nghĩa là ở giữa, không quá cao mà cũng không quá thấp. Tiết độ có nghĩa là phải lẽ, không quá cực đoan khắc nghiệt mà cũng không quá buông lỏng. Tiết độ có nghĩa là tử tế chứ không có hiếu chiến. Một người phải lẽ, một người tiết độ, một người vừa phải thì không luôn luôn nói rằng phải áp dụng luật pháp cho mọi người và đúng từng ly từng tí, nhưng phải có sự linh động, phải có sự thương xót, phải có sự hòa quảng. Người tử tế, người tiết độ, người vừa phải là người sẵn lòng lắng nghe người khác, và khi đúng, khi thích đáng thì sẵn sàng chiều theo ý của người khác. Người đó cũng nhẹ nhàng, không thô lỗ hoặc khắt khe với người khác, mặc dầu cái sự khắt khe đó là ở trong cái sự cho phép và trong cái hợp lý, trong cái tính đúng đắn. Đức tính này thiết yếu đối với mọi tín đồ của Đấng Christ, và đặc biệt quan trọng đối với những ai đang hầu việc Chúa, đang phục vụ với tư cách là những lãnh đạo ở trong hội thánh. Tiết độ, phải lẽ, vừa phải, tử tế, không hiếu chiến, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thay đổi, phục thiện. Đó là những điều cần thiết cho người đang ở trên cương vị lãnh đạo và hầu việc Chúa. Nhu mì, khiêm nhường là một cái đặc điểm kế tiếp của người khôn ngoan thật. Người đó phải được đặc trưng bởi một cái đức tính nhu mì, một nếp sống khiêm nhường. Thưa quý ông bà chị em, chữ khiêm nhường có nghĩa là gì? Ở trong nguyên văn Hy Lạp thì cái chữ khiêm nhường đó là cái hình ảnh của một cái tấm thảm chà chân. Ở trước nhà thì luôn luôn chúng ta có để một cái tấm thảm. Không biết ở đây, ở xứ Mỹ này thì sao, nhưng mà ở nước phương Đông và ngày xưa thì rất là cần điều đó. Một người đi từ ngoài đường vào trong nhà thì phải làm sạch cái chân và cái giày của mình, và phải có cái thảm để mà người đó chà. Thảm không để dùng được, không được dùng để mình rờ, mình chạm đến một cách nhẹ nhàng, nhưng mà thảm thì phải chà. Người khiêm nhường là người sẵn sàng để người khác chà đạp ở dưới chân. ôn nhu, nói năng mềm mại, dễ nghe. Đó là cái đặc tính của người khiêm nhường. Hình ảnh này được bày tỏ rất là rõ ràng trong đời sống của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, phải không? Kinh Thánh ở trong Ê-sai 53 nói rằng người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi Ngài ra gì. Ngài bị đối xử như thế nhưng Ngài không trả lời lại, và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Đó là sự khiêm nhường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng yếu đuối. Những người nhu mì, khiêm nhường là người sẵn lòng vâng phục. Sẵn lòng vâng phục. Thưa quý ông bà anh chị em, sự nhu mì, khiêm nhường là hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta có. Chúng ta có dễ phục tùng hay không? Chúng ta có sẵn lòng vâng phục lời Chúa, ý muốn Chúa hay không? Chúng ta có sẵn lòng vâng phục khi chúng ta đối xử với nhau hay không? Một người có sự khôn ngoan từ trên chi phối với hình ảnh là sự nhu mì, khiêm nhường, thì người đó sẽ sẵn lòng vâng phục những gì Kinh Thánh nói, những gì Kinh Thánh dạy dỗ. Người đó không phải là dạng người khi đã quyết định điều gì rồi sẽ phải khăng khăng làm cho bằng được. Không làm được ngay lúc này thì từ từ cũng sẽ làm được trong những thời phút khác. Phải làm cho bằng được. Đó không phải là người nhu mì và khiêm nhường. My way. Phải không? Or highway. Không phải là người nhu mì khiêm nhường. Sự khôn ngoan thật là người có sự khôn ngoan và được bày tỏ bởi sự khiêm nhường. Không thể có sự khôn ngoan từ nơi Chúa nếu không khiêm nhường. Bởi vì người khiêm nhường là người nhận biết rằng tôi là người không phải biết hết mọi điều. Tôi không phải là người luôn luôn đúng. Vì vậy tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng chịu sửa sai. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay nhận được và vận dụng được sự khôn ngoan từ trên Chúa ban cho chúng ta. Những điều khác ở trong sự khiêm nhường, ở trong sự khôn ngoan thật này, tôi nghĩ chúng ta sẽ học hỏi ở một cái dịp khác. Nhìn lại chặng đường 40 năm của Hội Thánh Chúa ở tại đây, tùy mức độ, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã thiếu sự khôn ngoan thật. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em không đồng ý với tôi và thậm chí bày tỏ thái độ với tôi lúc sau này, tôi chấp nhận điều đó. Lịch sử Hội Thánh trong vòng 40 năm qua, tôi nhận thấy rằng chúng ta đã tùy theo mức độ thiếu sự khôn ngoan thật trong khi đối xử với nhau. Và đó là lý do mà Hội Thánh của Chúa ngày nay có thể vẫn chưa được như ý mà chúng ta ao ước. Cái nguy cơ của sự khôn ngoan thật không được vận dụng ở trong Hội Thánh đó là, thứ nhất, có thể có người khôn ngoan theo thế gian sẽ được dành cho một địa vị lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Đó là cái nguy cơ. Người lãnh đạo trong Hội Thánh lại không sử dụng cái sự khôn ngoan từ trên, nhưng lại có cái sự khôn ngoan theo thế gian. Đó là nguy cơ. Và nguy cơ thứ hai, đó là các nguyên tắc của thế gian lại hướng dẫn chúng ta trong các vấn đề thuộc linh của Hội Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi đang nói điều này dựa trên lời của Chúa và với bài học mà tôi rút ra được cho chính mình tôi. Và tôi muốn quý ông bà anh chị em cũng được nhắc nhở buổi sáng hôm nay. Nguy cơ hiển hiện là khi một số người hay là một người khôn ngoan theo thế gian lại được dành cho địa vị lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Và nguy cơ hiển hiện khi các nguyên tắc thế gian sẽ hướng dẫn chúng ta trong các vấn đề thuộc linh. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ dựa vào lời của Chúa để tra xét bản thân mình, để xem mình đang vận dụng sự khôn ngoan của xác thịt, thuộc về đất hay là đang vận dụng sự khôn ngoan từ trên, sự khôn ngoan thuộc về trời, sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta hành xử, để chúng ta sống trong hội thánh của Chúa và tất cả ở chung quanh. Hãy tra xét lòng của chúng ta và đời sống của chúng ta. Chúng ta có phải là người đang vận dụng sự khôn ngoan thật không? Mà sự khôn ngoan thật trước hết là thanh sạch, sau là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhấn mạnh ở điểm này. Sự khôn ngoan thuộc về đất chắc chắn có chứa đựng sự hài lòng và sự giả hình. Bởi vì nếu không hài lòng và không giả hình thì sự người khôn ngoan thuộc về đất không thể nào thành công. Nhưng sự khôn ngoan từ trên thì không bao giờ có sự hài lòng và sự giả hình. Sự khôn ngoan từ trên không phải là một người đeo mặt nạ và đóng kịch. Cái chữ hài lòng và cái chữ giả hình ở trong nguyên văn có nghĩa là một người đeo cái mặt nạ vào để đóng một vở kịch trong cái thời của người La Mã và người Hy Lạp. Ngày xưa thì chúng ta không có cái dạng là một người khi mà đứng lên đóng kịch thì họ sẽ diễn cái vai của cái người, một cái nhân vật nào đó trong vở kịch. Nhưng mà họ phải đeo cái mặt nạ vào để bày tỏ cái tính cách của nhân vật. Nếu mà tướng thì phải mài ngài, râu năm chòm, gương mặt đỏ, vân vân. Nhưng mà nếu mà kẻ tiểu nhân thì phải riêm như thế này và vân vân. Và cái từ của cái sự hài lòng và giả hình là một người đeo mặt nạ vào để đóng kịch. Rồi khi hết cái vở kịch thì người đó hiện nguyên hình là một con người khác hẳn. Sự khôn ngoan từ trên, sự khôn ngoan thật không phải là người có hài lòng và giả hình. Chỉ có những người Pharisee thì mới là giả hình. Và Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài còn ở thế gian, Ngài đã lên án người Pharisee vô cùng nặng nề. Hãy phục vụ Chúa và sống với nhau trên nền tảng khôn ngoan thiên thượng. Hãy hầu việc Chúa và đối xử với nhau bằng sự khôn ngoan thật. Mọi người, chúng ta đến với Chúa và chúng ta sẽ thấy mình sẽ còn sai trật ở những điểm nào. Xin Chúa cho chúng ta có một đời sống thể hiện sự khôn ngoan từ trên theo lời Chúa dạy, để hội thánh được gây dựng, công việc Chúa được mạnh mẽ, danh Chúa được tôn cao qua đời sống của chúng ta, danh Chúa được tôn cao qua hội thánh của Chúa ở tại đây. Điều đó được thể hiện qua sự khôn ngoan thật của mỗi con cái của Chúa. Sự khôn ngoan được thể hiện bởi sự thanh sạch ở trong nếp sống, theo đuổi sự hòa thuận, có sự tiết độ, tử tế, sự vừa phải, sự nhu mì, khiêm nhường, sự thương xót và những bông trái lành, và đặc biệt không có sự hài lòng và giả hình. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện để dâng mỗi đời sống của chúng ta cho Chúa, để Chúa tra xét. Thưa quý ông bạn chị em, không ai trong số chúng ta có quyền để tra xét người khác về sự khôn ngoan từ trên. Nhưng chính Đức Chúa Trời, bởi tác động của Đức Thánh Linh, dựa trên nền tảng của lời Chúa, sẽ tra xét mỗi lòng và mỗi đời sống của chúng ta. Xin Chúa thay đổi con người của mỗi chúng ta để tốt hơn cho nhà của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa để vận dụng sự khôn ngoan từ trên, để bày tỏ cách ăn ở tốt của chúng ta bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Mình xin Chúa ban cho chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thì giờ này. Chúng ta tra xét lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Xin Chúa thay đổi, xin Chúa làm tốt, xin Chúa làm mỗi đời sống của chúng ta được tươi mới, được thay đổi qua lời của Chúa, để chúng ta sẽ tốt hơn cho vương quốc của Ngài.